Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Ngày mai, ngày 8 Chủ nhật 2 mùa chay Thánh Vịnh tuần 2. Giáo huấn số 15. Công trình của Đức Kitô trong phục vụ. Đức Kitô được tôn vinh. Đức Kitô đứng ngự bên hữu Chúa Cha và tuôn đổ Thánh Thần trên thân thể của người là hội thánh. Từ nay hoạt động qua các bí tích do chính người thiết lập để truyền thông ân sủng của người. Các bí tích là những dấu chỉ khả giác, các lời nói và các hành động mà loài người chúng ta hiện nay vẫn có thể hiểu được. Các bí tích thực hiện cách hữu hiệu ân sủng mà chúng nói lên nhờ hành động của Đức Kitô và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1084. Ngày 9 thứ hai, Thánh Francisca Roma nữ tu. Ngày 10 thứ ba, 11 thứ tư, 12 thứ năm, 13 thứ sáu, kỷ niệm 7 năm ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng. 14 thứ bảy, 15 Chủ nhật 3 mùa chay Thánh Vịnh tuần 3. Rao hôn phối. Rao lần thứ hai, có anh Hoàng Ngọc Tình, con ông Hoàng Văn Vịnh. Rao hôn phối. Rao lần hai, có anh Hoàng Ngọc Tình, con ông Hoàng Văn Vịnh và bà Luân Thị Luyến, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1989 tại Bắc Cạn, hiện ngụ tại 14 đường 702 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, giáo xứ Bình Thới, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Anna Ngô Thị Nguyên Trinh, con ông Philippe Ngô Hữu Nhiên và bà Maria Nguyễn Thị Hồng Tuyết, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 79 trên 40B đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, giáo họ Phaolô, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta tạ ơn và cầu nguyện cho đôi bạn trẻ tiến đến ngày thành hôn. Và ai biết đôi bạn này có điều gì ngăn trở, xin vui lòng trình báo cha chánh xứ. Xin chân thành cảm ơn. Thông báo. Thông báo 1. Thứ sáu ngày 13 tháng 3 có giờ kinh và thánh lễ lúc 12 giờ. Xin kính mời cộng đoàn tham dự. Ngày 13 tháng 3, kỷ niệm 7 năm ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ngài. Thông báo 2. Tòa Tổng Giám mục thành phố sẽ tổ chức thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng vào lúc 9 giờ thứ bảy ngày 14 tháng 3 năm 2020 tại nhà thờ chính tòa Đức Bà, với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Marek Jaluki, đại diện tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Giuse và quý đức cha thuộc giáo tỉnh phía Nam, để cầu nguyện cách riêng cho Đức Thánh Cha Francisco kính yêu của toàn thể giáo hội Công giáo. Thông báo 3. Tòa Tổng Giám mục đã gửi thư ngỏ về trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn để xin giúp đỡ về việc trùng tu nhà thờ chánh tòa Tổng Giáo phận. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Lạy ơn Đức Thánh Mi-ca-ea.
Yeah. những dân cham và công và thân thường. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta về biến cố Chúa Giêsu tỏ mình, tỏ thần tính của mình ra cho các môn đệ, hay còn gọi cách khác là Chúa Giêsu hiển chung. Ngài cho chúng ta thấy vinh quang của Thiên Chúa và đồng thời cho chúng ta biết tương lai của chúng ta, đó sẽ là được đi vào chia sẻ vinh quang với Thiên Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, tăng thiên thượng, tăng thanh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chiết xuất sáng thế. Hồi ấy Đức Chúa phán với ông Áp-ram: hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi. Ai nhục mạ ngươi ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Áp-ram ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Đó là lời Chúa.
Ta làm theo đáng cây tin, Bài chích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người. Không phải vì công kia, việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, xin dựng lại, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thì kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe tường thuật là biến cố Đức Giêsu biến hình trên một ngọn núi cao. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là: Tại sao Đức Giêsu biến đổi hình dạng vào lúc này? Và Ngài làm như thế để làm gì? Để trả lời cho những câu hỏi ở đó, chúng ta thử tìm hiểu xem bối cảnh của biến cố hiện dung. Trước khi biến đổi hình dạng, Đức Giêsu đã ra bài kiểm tra cho các môn đệ của mình sau một thời gian huấn luyện. Bài kiểm tra đó có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là: Người ta nói Con Người là ai? Và câu hỏi thứ hai: Còn anh em bảo Thầy là ai? Với câu hỏi thứ hai thì Thánh Phêrô đã trả lời: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng sau cái câu trả lời đó, để ngăn ngừa sự hiểu lầm về Đấng Kitô, Đức Giêsu đã tiên báo lần thứ nhất cuộc thương khó của Ngài. Và cũng liền sau cái việc tiên báo lần thứ nhất về cuộc thương khó đó, Đức Giêsu đã nói về số phận của người môn đệ. Ai muốn theo Thầy hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đây là hành trình mà người môn đệ của Chúa Giêsu phải đi. Một hành trình cũng gian khổ và đầy tính phiêu lưu như hành trình của Abraham xưa. Như chúng ta vừa nghe trong bài đọc một ngày xưa, Abraham rời bỏ quê hương xứ sở của mình, rời bỏ người thân của mình để đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa với lời hứa rằng ông sẽ được một vùng đất chảy sữa và mật, một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Và ông đã phiêu lưu, và cuối cùng nhờ tin tưởng vào Thiên Chúa, tin tưởng vào lời Ngài đã hứa, ông đã có một vùng đất gọi là vùng đất hứa Canaan. Và ông có một dòng dõi đông. Còn người môn đệ của Chúa Giêsu đi theo Chúa Giêsu cuối cùng được gì? Đây là câu hỏi thường trực nằm trong đầu của các môn đệ của Chúa Giêsu. Các ông đi theo Chúa Giêsu, chúng ta thấy không ngoài mục đích để kiếm tìm hạnh phúc nơi tiền của, nơi địa vị, chức quyền, danh vọng. Và chúng ta thấy rõ điều đó. Các ông theo Chúa Giêsu nhưng mà tranh luận xem ai là người lớn nhất, ai là người nhỏ. Thì nội Chúa Giêsu phải đem một em bé rồi làm cho một tăng một bài. Rồi sau đó chúng ta thấy ngay trước cái cuộc khổ nạn thì bà Giê-bê-đê mới vào xin Chúa Giêsu cho hai đứa con của bà là Gia-cô-bê và Gioan, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả trong nước Đức Giêsu. Lúc bấy giờ Đức Giêsu cũng dớt cho một bài. Chúa Giêsu nói: anh em không biết anh em xin gì, anh em có uống nổi chén đắng thầy sắp uống không? Thì lúc bấy giờ Gia-cô-bê và Gioan là uống được hết á, cứ cho bên hữu, bên ngồi bên hữu bên tả uống được hết. Không biết nó là chén gì, đau khổ như thế nào không biết, nhưng mà cứ ngồi bên hữu bên tả là uống cỡ nào cũng uống hết. Chúa Giêsu mới nói: chén thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, nhưng còn chuyện ngồi bên hữu hay bên tả thì thuộc quyền cha của thầy. Thế để cho chúng ta thấy được rằng các môn đệ của Chúa Giêsu đi theo Ngài vẫn mong mỏi tiền của, chức quyền, danh vọng, địa vị, tất cả những gì thuộc về thế gian này. Thế nhưng mà Chúa Giêsu lại tát một cái gáo nước lạnh vào mặt các ngài: ai muốn theo thầy hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Rõ ràng đây là một tin sét đánh. Đây là một điều mà các môn đệ của Chúa Giêsu không mong mỏi, không chờ đợi, và có thể nói là trốn tránh. Các môn đệ cảm thấy bàng hoàng lo sợ cho tương lai của họ, một tương lai hoàn toàn là màu đen nhục nhãn. Nếu Chúa Giêsu không vén mở cho họ thấy trước vinh quang, cho họ thấy trước hạnh phúc, cho họ thấy trước đích điểm của cuộc đời theo Chúa, thì chắc họ sẽ rơi vào tuyệt vọng. Chắc chắn cảnh biến hình đã làm cho các môn đệ của Chúa Giêsu phấn khởi. Họ đã thấy vinh quang bên kia cảnh dục nhã, họ đã thấy khải hoàn bên kia cảnh đau khổ, họ đã thấy vương miện bên kia thập giá. Quả thật ngay lúc ấy các ngài cũng không thực sự hiểu trọn vẹn, nhưng chắc chắn các ngài đã lờ mờ ý thức được rằng thập giá đầy khổ nhục đi liền với vinh quang. Đức Giáo Hoàng Leo Cả Mục, thần học gia trứ danh ở thế kỷ thứ 5 đã nói: Chúa Giêsu biến hình nhằm mục đích giữ trước cho tâm hồn của các môn đệ khỏi cây thánh giá làm chương nghiệp. Thưa anh chị em, trong cuộc biến hình của Chúa Giêsu, Thánh Phêrô đã muốn kéo dài giây phút huy hoàng ấy. Thánh nhân không muốn trở về với cuộc sống thường ngày với đầy dậy những đau khổ. Ngài chỉ muốn ở lại mãi mãi trong vinh quang rực rỡ của Chúa Giêsu. Ai đã từng trải qua những giây phút thân mật, trong sáng, bình an, gần gũi với Chúa cũng đều muốn kéo dài những giây phút ấy. Như McNair đã diễn tả, núi biến hình bao giờ cũng thích hơn là công tác phục vụ hàng ngày hay con đường thập giá. Quả thật thưa anh chị em, không một ai mong muốn đối diện với thập giá hàng ngày của mình, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại nhiều nơi trên thế giới. Và thành phố của chúng ta, một thành phố lớn, đón nhận rất là nhiều người, nhiều khách. Dĩ nhiên chúng ta thấy nếu đóng cửa hết thì kinh tế sẽ xuống, làm ăn buôn bán sẽ ế ẩm. Cho nên rất là cân nhắc cẩn thận. Nếu đóng cửa hết thì chưa chết vì COVID-19, đã chết đói trước. Nhưng mở cửa thì thưa anh chị em, rất bất an. Và bất an hơn nữa, chúng ta thấy nhiều người được huấn luyện và giáo dục dưới cái nền nhân bản của chủ nghĩa xã hội này, và đạo họ đã hành xử như thế nào, quý ông bà anh chị em cũng biết trên các phương tiện truyền thông, càng bất an hơn nữa. Cho nên trong thời buổi dịch bệnh này, nhiều người trong chúng ta đang hoang mang và sợ hãi. Họ hoang mang và sợ hãi vì cảm thấy mạng sống thể lý của mình đang bị đe dọa. Nhiều câu hỏi đại loại như cuộc đời này là như thế nào? Là vĩnh cửu hay là tạm bợ? Đằng sau cái chết có gì chăng? Vân vân. Những câu hỏi đó thường xuyên ám ảnh trong đầu của nhiều người chúng ta. Nếu cuộc đời này chỉ là tạm bợ và chết là dấu chấm hết, vô nghĩa, như những người vô thần, họ ra rã, họ nói trong các lớp học, họ nói trên các phương tiện truyền thông, thì quả thật thưa anh chị em, ký góp của cải để làm gì? Tranh giành chức quyền địa vị để làm gì? Hay nói như ông Vũ của Cà Phê Trung Nguyên, tiền nhiều để làm gì? Nhưng như biến cố hiển dung đầy vinh quang của Chúa Giêsu đã nâng đỡ các môn đệ của Ngài ngày xưa trong cuộc thương khó như thế nào, thì biến cố phục sinh của Chúa Giêsu mà chúng ta sẽ cử hành long trọng trong mùa phục sinh sẽ nâng đỡ đức tin chúng ta trong thời buổi dịch bệnh đầy khó khăn này. Đối với chúng ta, chết không phải là dấu chấm hết của một cuộc đời đầy dẫy khổ đau và phi lý. Nhưng nếu chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh vinh hiển, chúng ta hy vọng sẽ cùng được phục sinh để bước vào trong thế giới vinh hiển mà Ngài đã tỏ lộ trong biến cố hiện dục. Vì thế, trong thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng ta, để rồi trước những gian nan và thử thách trong thời buổi dịch bệnh này, chúng ta luôn bình tĩnh đối phó chúng và luôn tìm thấy được bình an trong tâm hồn, bình an của những người luôn tin tưởng và phó thác cuộc đời của mình cho Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin kinh mô Thiên Chúa.
Chị em thân mến, hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin.
Trước khi chịu khổ hình thập giá, Đức Kitô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện cho hội thánh đang trên đường lưu thư trần gian, được nhìn thấy vinh quang trong thánh giá và tin tưởng Chúa đã chiến thắng khải hoàn. Mỗi ngày qua, màn ảnh truyền hình, qua báo chí, chúng ta chứng kiến biết bao đau khổ trong cuộc sống, đau khổ vì thiên tai, vì chiến tranh, vì sự độc ác của người khác, đau khổ do bệnh tật, do quá nghèo túng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho những anh chị em đang gặp thử thách một niềm tin yêu và hy vọng để vui sống.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ước mơ tha thiết của con người ở mọi thời đại là được sống hạnh phúc, mà thái độ của Thánh Phêrô trong bài tin mừng hôm nay là một ví dụ điển hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người đều tìm được hạnh phúc trong đời sống riêng tư của mình.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thiên Chúa là Cha nhân từ đã cho ba môn đệ được nhìn ngắm vinh quang của Đức Giêsu Kitô và được nghe tiếng Chúa phán dạy phải vâng nghe lời người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo sư chúng ta cũng biết mãi mãi vâng phục người.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Đức Giêsu Kitô con Chúa đã chuẩn bị cho các tông đồ khỏi hoang mang trước mầu nhiệm thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự tất thắng của Người. Xin Chúa cùng ban cho chúng con một niềm tin sắc son để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố phũ phàng trong cuộc sống còn nhiều thử thách gian nan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chế gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hoa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, từng là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết Người sẽ chịu chết thì trên núi thánh Người đã tỏ bày vinh quang của Người cho các ông nhờ lệ luật và các ngôn sư làm chứng. Người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế cùng với triều thần tiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Thiên Chúa càng đạo binh, Thầy đấng đầy vinh quang Chúa, Hoàng hồ Chúa trên cao tầng trời, chúng tùng đấng Người để nhận danh Chúa.
hoan hô Chúa trên cả tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng mồ thê tương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu sau ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa triều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ công Chúa triều chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Phụ Tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ.
Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn ba đấng, cầu bình an cho gia đình, cầu cho thế giới mau chóng qua cơn đại dịch, cầu cho vợ chồng của người xin được bình an. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Hải Doan Bautista và ba Maria trong ngày lễ dỗ Gregorio, Doan Bautista, hai Giuse, hai Maria, hai Vinh Sơn, các linh hồn thai nhi, linh hồn tổ tiên nội ngoại, các linh hồn trong gia đình, linh hồn mồ côi. Xin cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cho Maraman được ơn chết lành theo ý của người xin.
Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha phì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoai trương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con,
vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn để đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thanh y Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đón xóa tội trần gian, phung cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tình yêu con mơ, tình yêu con dệt thơm,
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình vào mẫu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em thông mến, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra đang khá phức tạp, và có thể nói nhiều ổ dịch trên thế giới ngày càng nhiều bùng phát, và trong đó có Việt Nam của chúng ta. Con số ca nhiễm bệnh đã tăng lên thêm 2 ca nữa là 18. Bởi những con người coi thường và không có ý thức, thì quý ông bà anh chị em theo cái phương tiện truyền thông thì biết, và một trong những người đi chung cái chuyến bay với cô gái đó đang ở gần giáo sư của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng hết sức để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho người thân trong gia đình của mình. Đừng coi thường những cảnh báo, cũng như đừng coi thường những biện pháp để phòng ngừa. Và theo thông báo của Tòa Tổng Giáo mục, Cộng đoàn Giáo sư chúng ta có những lưu ý về nạn dịch COVID-19 như sau. Bắt đầu từ Chủ nhật ngày 8 tháng 3, tức là ngày mai, khi tham dự thánh lễ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước lễ trên tay, không đến nhà thờ tham dự thánh lễ khi có dấu hiệu nhiễm bệnh, không bắt tay trao bình an trong thánh lễ và tránh các cuộc hành hương. Khi đến tòa giải tội, giáo dân phải đeo khẩu trang để tránh sự lây lan giữa linh mục và hối nhân, cũng như giữa hối nhân trước và hối nhân sau. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em, và xin quý ông bà anh chị em cố gắng tuân giữ càng nhiều càng tốt để giữ cho mình, cho người thân của mình.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.